Từ kinh luận chúng ta có thể thấy những chỗ như vậy đều phải nên biết. Ngài A Nan đã là Pháp Thân Đại Sĩ, nhất định Ngài đã sớm chứng đắc Tam Đức Bí Tạng. Tam Đức là Pháp Thân, Bát Nhã, Giải Thoát. Ngài đã chứng đắc. Mỗi đức trong Tam Đức đều có thường, lạc, ngã, tịnh. Thật đấy, chẳng giả đâu. Pháp Thân có thường, lạc, ngã, tịnh, chân thật. Bát Nhã cũng có thường, lạc, ngã, tịnh, chân thật. Giải Thoát cũng có thường, lạc, ngã, tịnh, chân thật. Đấy là chân ngã, chẳng phải là giả ngã. Trong kinh có 8 cách định nghĩa chữ ngã. Chúng ta chỉ nói 2 định nghĩa trọng yếu nhất. Ý nghĩa thứ nhất là chủ tể. Ngã có nghĩa là chủ tể, tức là chính mình làm chủ. Nay chúng ta hãy suy nghĩ, bản thân chúng ta có thể làm chủ hay chăng? Nếu ta có thể làm chủ, năm nào cũng là 18 tuổi, thì ta mới làm chủ được. Ta chẳng già, chẳng bệnh, chẳng chết, thì mới có thể làm chủ. Ngày nay, tuy ta mong mỏi như thế, vẫn phải già, vẫn phải bệnh, vẫn phải chết, tức là không thể làm chủ, không có ngã. Ý nghĩa thứ hai là tự tại. Ngã có nghĩa là tự tại. Chúng ta cũng chẳng đạt được tự tại, nhưng Pháp Thân thật sự làm chủ, thật sự tự tại. Bát Nhã và Giải Thoát đều là tự tại, đều làm chủ, cho nên chúng có ý nghĩa ngã. Vì thế, nói theo bổn, Đại Bồ Tát Hóa Thân có chân ngã. Tuy các ngài miệng nói ngã để hằng thuận chúng sanh, vẫn tương ứng với tự tại ngã của chính mình, chẳng phải là gạt người, nên nói lời ấy trọn chẳng nói sai. Vô ngã pháp trung, hữu chân ngã, tức Pháp Thân ngã. Tự tánh là chân ngã, tức là Pháp Thân. Pháp Thân ngã là chân ngã. Như Niết Bàn thường, lạc ngã, tịnh chi ngã. Có chân thường, chân lạc, chân ngã. Có thanh tịnh, chân chánh. Đối với phàm phu và tiểu thừa, quyền giáo Bồ Tát, bốn chữ thường lạc ngã tịnh là hữu danh vô thực. Tứ niệm xứ dạy chúng ta hãy dùng trí huệ để quan sát. Nhưng trong cảnh giới phàm phu không có thường lạc ngã tịnh. Quán thân bất tịnh, không có tịnh. Quán thọ là khổ, không có lạc. Quán pháp vô thường, không có thường. Quán tâm vô ngã, không có ngã. Bốn chữ ấy hàng Pháp Thân Đại Sĩ đều có. Các ngài có thường, lạc, ngã, tịnh. Quả thật trọn đủ bốn tịnh đức ấy, chẳng thiếu thứ gì. Nay chúng ta dùng phương pháp niệm Phật để chứng Đại Niết Bàn, chứng Pháp Thân. Niệm tới trình độ nào? Niệm tới lý nhất tâm bất loạn bèn chứng đắc. Hoặc phá một phẩm vô minh, chứng một phần Pháp Thân. Chính mình sẽ đạt được, thật sự thụ dụng bốn đức, thường, lạc, ngã, tịnh ấy. Những vị đại quyền Bồ Tát thị hiện có nói ta, há trở ngại vô ngã. Các ngài quả thật có thể nói ngã. Dưới đây là giảng chữ văn, văn giả, nhĩ căn phát thức, phế biệt tùng tổng. Lẽ ra nên nói văn là nhĩ văn. Vì sao nói ngã văn? Nhĩ là lục căn, là biệt, ngã là tổng. Nói ngã văn cũng được, mà nói nhĩ văn cũng thế. Bỏ cái riêng biệt, thuận theo tổng quát, nên nói ngã văn. Cố dân ngã văn, đại thừa trung tam, thị giáo vô văn, chung giáo văn nhi bất văn, đốn giáo vô văn bất văn. Tông hiền thủ, giảng, ngũ giáo là tiểu, thỉ, chung, đốn viên. Loại trừ tiểu giáo ra, đó là tiểu thừa. Vì kiến giải của tiểu thừa giống như phàm phu. Thỉ giáo là bắt đầu của đại thừa, cho nên bắt đầu nói từ chỗ này. Trong ba câu ấy, văn là pháp có, vô văn là không. Quy nạp lại sẽ là một đằng không, một đằng có. Thị giáo nói, hết thảy các pháp là không. Hoàn toàn chú trọng quan sát thể của hết thảy các pháp. Quan sát từ lý thể của hết thảy các pháp. Nên thành lập giáo nghĩa, vạn pháp giai không. Do vậy nói họ vô văn, vạn pháp đều là không. Trung giáo là nửa sau của Đại Thừa, thị giáo là nửa đoạn đầu của Đại Thừa. Đức Phật nói đến không là nói đến bản thể, nửa đoạn sau là từ thể khởi dụng. Khởi dụng là hiện tướng, hiện tướng chính là có. Phân chia đại lược thì Phật giáo có hai tông là không và hữu. Phân chia tỉ mỉ thì trong không tông có rất nhiều phân phái, trong hữu tông lại có rất nhiều tông. Nói nghiêm ngặt quy nạp toàn thể lại sẽ là hai tông không và hữu. Không và có là một chẳng hai. Không là nói về thể, có thể nhất định có tướng, thể chẳng lìa tướng, tướng nhất định có thể, tướng chẳng rời thể. Do đó thể và tướng là một không hai. Nhằm khiến cho chúng ta giác ngộ, nhằm thuận tiện thuyết pháp, nên Đức Phật nói thể, nói tướng. Nói tới thể, chúng ta chớ nên chấp trước thể. Nói tới tướng, chúng ta chớ nên chấp tướng. Quý vị chấp tướng sẽ chẳng ngộ thể. Quý vị chấp trước thể, nhất định bị tướng mê hoặc. Nói cách khác, thể và tướng thảy đều không hiểu rõ. Chẳng cần phải chấp trước chúng. Đó là hiểu rõ thể và tướng. Do vậy, nói không là do không mà ngộ diệu hữu. Nói tới hữu là từ trong hữu ngộ chân không. Bất luận giảng theo cách nào, cảnh giới ngộ nhập là một, không hai, là cùng một cảnh giới. Lúc ấy mới gọi là pháp môn vô nhị, vô biệt. Tuy pháp môn muôn vàn sai khác, hễ ngộ nhập sẽ là một. Có như vậy thì mới có thể thật sự thụ dụng Phật Pháp. Đại Thừa Trung Giáo thị song chiếu nhị biên. Thể và tướng đều nói, cho nên nói là nghe nhưng chẳng nghe. Ở đây lời sau giảng, Trung Giáo văn nhi bất văn. Nói cách khác, đến khi ấy mới hiểu không và hữu là một, không hai. Tức hữu nhi không, tức không nhi hữu. Đúng là song chiếu nhị biên. Trong tâm kinh có nói, sắc tức thị không, không tức thị sắc. Sắc là có, sắc là tướng, tức sắc tướng. Không là chân không, là thể, thể là không. Vì vậy nói, sắc bất dị không, không bất dị sắc. Sắc tức thị không, không tức thị sắc. Đốn giáo vô văn bất văn. Đốn giáo thị song giá nhị biên. Trung giáo là song chiếu. Song chiếu là vừa có vừa không. Cũng có cũng không. Nói theo tướng thì có, nói theo thể sẽ là không. Đốn giáo là song giá. Song giá là không lẫn có đều chẳng có. Không chỉ chẳng có không, mà ngay cả có cũng chẳng có. Đó là song giá. Đốn giáo vô văn diệt vô bất văn. Không nghe và không chẳng nghe, cả hai đằng đều tách lìa. Vô văn là ngăn lấp có, vô bất văn nhằm ngăn lấp không. Đấy mới là trung đạo song giá nhị biên. Song chiếu là trung đạo, song giá cũng là trung đạo. Họ thụ dụng giống hệt như nhau, tương đồng. Phương pháp để tiến nhập khác biệt. Một đằng tiến nhập bằng song giá, một đằng tiến nhập bằng song chiếu. Thật ra sau khi đã tiến nhập sẽ tương đồng. Các giáo nghĩa thông thường đều nói như vậy. Ước đương tâm. Chữ đương tông chỉ tịnh độ tông của chúng ta. Cách nhìn và cách giảng chữ văn trong tông này như thế nào? Tắc truyền pháp thánh nhân. Dĩ ngã, vô ngã, bất nhị, chi chân ngã. Căn cảnh phi nhất dị chi diệu nhĩ. Văn sa bà cực lạc, vô chướng ngại chi pháp môn giả. Đây là giải thích theo giáo nghĩa của tông này. Nên giảng câu dĩ ngã, vô ngã, bất nhị chi chân ngã như thế nào? Ngã là có, nói theo tướng. Vô ngã là nói theo thể. Ngã, vô ngã, bất nhị là thể và tướng chẳng hai, mà cũng là tánh và tướng như nhau. Cũng là có chính là không, không chính là có. Chẳng phải có, chẳng phải không. Hoàn toàn kiến lập từ trung đạo. Nói tới ý nghĩa này, vì sao? Vì tông của chúng ta là Đại Thừa Đốn Giáo. Pháp môn này thành tựu trong một đời, 7 ngày thành tựu. Pháp môn niệm Phật là đốn giáo, có thể nói các vị tổ sư đại đức, các tông các phái xưa nay đều công nhận. Đây là pháp môn đốn giáo, viên cực, đốn cực. Vì thế phải chọn cách nhìn của đốn giáo để giảng giải chữ văn thì mới là đúng. Căn cảnh phi nhất dị chi diệu nhĩ. Căn là nhĩ căn, văn sử dụng nhĩ căn. Cảnh là âm thanh, đối tượng của nhĩ là âm thanh. Căn cảnh nhược nhất, tắc nhĩ câu thành không, rỗng không. Cả hai thứ căn và cảnh đều chẳng thể thành lập. Kim phi nhất phi dị, tắc không hữu song khiển, tức thị đốn giáo song giá trung đạo giả. Chẳng thể nói là một mà cũng chẳng thể nói là dị. Dị là chẳng một, một và chẳng một đều chẳng thể kiến lập. Đó mới là diệu. Nói nhất sẽ chẳng là dị, nói dị sẽ chẳng là nhất. Nay không và có cùng tồn tại, không và có chẳng hay. Song giá, song chiếu, giá và chiếu đồng thời. Chúng ta thường nói là tịch mà thường chiếu, chiếu mà thường tịch. Vì thế, cái tai này tuyệt diệu tột bậc. Sử dụng cái tai tuyệt diệu này để nghe. Văn sa bà cực lạc vô chướng ngại chi pháp môn. Sa bà là nơi chúng ta đang cư trụ. Cực lạc là nơi chúng ta muốn đến. Tuy kinh nói hai nơi này cách nhau 10 vạn ức cõi Phật, nói thật ra Sa bà giảng sanh cực lạc chẳng ngăn ngại. Thế giới cực lạc cũng chẳng ngăn ngại thế giới Sa bà. Đó là câu tồn. Đấy là pháp môn song chiếu. Sở dĩ cứu cánh cực quang, bất diệt phàm phu nhất niệm. Giảng như thế nào? Y báo và chánh báo trang nghiêm trong 10 pháp giới. Đương nhiên trong ấy bao gồm cả Sa bà lẫn cực lạc. Đúng như Kinh Hoa Nghiêm đã dạy, duy tâm sở hiện, duy thức sở biến, chẳng có chướng ngại. Hiểu rõ đạo lý này sẽ thấy thấu suốt. Chỉ sau khi đã thấy thấu suốt, chúng ta mới buông xuống tất cả những nỗi ngờ vực, lo lắng. Hễ buông xuống, nhất tâm bèn hiện tiền. Do vậy biết, nhất tâm bất loạn chẳng khó chứng, chẳng khó đắc. Hiện thời chúng ta ngờ vực, lo nghĩ quá nhiều, cho nên nhất tâm chẳng thể hiện tiền. Không chỉ nhất tâm chẳng thể hiện tiền, ngay cả công phu thành phiến cũng chẳng thể hiện tiền. Chuyện này rất phiền. Chẳng thể hiện tiền, tuy chúng ta niệm, nhưng công phu chẳng đắc lực. Do vậy, phải nói lắm kinh luận dường ấy, sâu ngần ấy. Nói thật ra, lý này vốn sâu xa, nhưng sâu có thể nói thành cạn. Cạn thì cũng chỉ cạn đến một mức độ nào đó. Lý này quả thật sâu như thế. Sau khi đã hiểu rõ, nói chung đều là một mục đích. Buông xuống hết thảy các mối ngờ vực, lo lắng mà thôi. Buông hết thảy phân biệt, chấp trước, vọng tưởng xuống, sẽ thành công. Chúng ta thật sự có thể buông hết thảy phân biệt, chấp trước, vọng tưởng xuống, quý vị sẽ là người thượng thượng căn. Từ nay trở đi, chẳng cần phải nghe kinh giáo nữa. Kinh điển đối với người ấy sẽ như thế nào? Giấy lộn, một đống giấy lộn. Giảng kinh là gì? Nói nhăng nhít. Chẳng cần tới. Nếu trong tâm còn có nghi lự, thì vẫn cần phải có những thứ ấy. Vì sao? Chúng có thể giúp chúng ta giảm bớt và tiêu trừ nghi lự, tác dụng ở chỗ này. Nói cách khác, bản thân chúng ta vẫn chưa phải là thượng thượng căn, vẫn còn có nghi lự. Trong tâm vẫn có phân biệt, chấp trước, vọng tưởng, chắc chắn chẳng phải là thượng thượng căn. Bậc thượng thượng căn, phân biệt, chấp trước, vọng tưởng, thảy đều xóa sạch, thảy đều chẳng còn. Hôm nay đã hết thời gian rồi, chúng tôi giảng tới chỗ này.
Nguyện đem công đức này hồi hướng 4 ân và 3 cõi. Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo, chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật.